Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc một cuốn sách của mục sư Walter Tobias sưu tập với tựa đề Tôi có yêu một thiếu nữ. Nếu quý độc giả có kinh ngạc về sự thành thật và thân mật của những bức thư trong quyển sách này, thì nên nhớ rằng những người viết ra chúng khi viết đã không hề nghĩ rằng những điều họ trao đổi nhau sẽ được in thành sách. Sau này cả chàng thanh niên là François và cô thiếu nữ là Cécile đều gợi ý cho in thành sách những thư từ ấy, bởi vì họ tin rằng những lời khuyên đã giúp đỡ cho họ cũng có thể ích lợi cho nhiều người khác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tiếp những bức thư trao đổi giữa hai thanh niên thiếu nữ Phi Châu này với vị mục sư của họ.
Thành phố M, ngày 12 tháng 3. Mục sư Trobic thân mến, bức thư trước của ông đã in sâu vào não tôi. Có lẽ tôi đã quá sợ hãi người con gái đó và những lời nhạo cười của cô ta. Mặt khác, tôi vẫn nghĩ là mình cần biết đàn bà trước khi kết hôn. Trong bộ lạc của tôi, người ta thường đề cập đến những người đàn bà có nước, những người đàn bà mà ta không thể nào chung đụng với. Chắc chắn rằng khám phá được việc đó trước khi kết hôn không phải là tội. Phải chăng việc đó còn là làm ơn cho người con gái? Chúng tôi có câu tục ngữ bảo rằng người đàn bà có nước ít khi sanh con được. Phải chăng người đàn ông cần phải biết trước khi kết hôn là người con gái kia có con hay không, để sau đó khỏi phải cưới thêm một vợ nữa? Ông đã bảo là muốn làm một người bạn tốt của tôi, cho nên tôi mạnh bạo hỏi thẳng ông mấy câu đó, không úp mở gì hết. Tôi rất nóng lòng trong đợi thư sau của ông. Kính François.
Thành phố B, ngày 18 tháng 3. Bạn thân mến, những câu hỏi của cậu trong thư trước rất quan trọng. Trước khi trả lời, tôi xin cảm ơn cậu vì đã thành thật và trắng trợn hỏi tôi như vậy. Chúng giúp tôi làm sáng tỏ những cảm nghĩ của riêng tôi nữa. Phải, tôi biết là có nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc hôn nhân tùy thuộc vào cơ cấu của các bộ phận sinh dục phụ nữ. Nhưng trước hết cậu phải biết rằng đây không phải là một vấn đề xương cốt, nhưng là những cơ quan mềm dẻo, những nhu mô của cơ thể. Tự chúng sẽ thích ứng với từng giai đoạn của đời sống lứa đôi. Căn cứ vào sự tiến bộ của giải phẫu học, cậu có thể học được nhiều điều bằng cách đọc một quyển sách chỉ dẫn về hôn nhân hơn là tự mình thí nghiệm bằng việc giao hoang. Nếu có sự bất thường về sinh lý thì chỉ có việc khám bệnh mới chắc chắn khám phá ra. Điều này cũng đúng với huyền thoại về người đàn bà có nước. Tôi có nghe nói về vấn đề ấy và vẫn chưa chắc mình phải nghĩ về nó thế nào. Nhưng có điều khiến tôi ngạc nhiên, ấy là tôi chưa hề gặp một người đàn ông nào tự mình mục kích trường hợp ấy. Tôi đã từng trò chuyện với các bác sĩ cả Âu lẫn Phi Châu, từng hành nghề nhiều năm tại Phi Châu, và họ cũng bảo là chưa hề khám bệnh người đàn bà nào gặp trường hợp ấy. Dù sao thì ăn nằm với bất cứ một cô gái nào để biết đàn bà ra làm sao là một việc hoàn toàn điên dại. Cậu biết là không có người đàn bà nào tiêu biểu được cho tất cả đàn bà, bởi vì mỗi người đàn bà đều khác nhau, không phải là về phương diện thân xác, nhưng là về phương diện tình cảm. Mỗi cá nhân đều đơn nhất, nghĩa là có một không hai, không ai giống ai hết. Sau 5 phút với một người con gái trong bụi cây, cậu chỉ biết rất ít về thân xác cô ta và hoàn toàn không biết gì hết về tâm hồn cô ta. Chữ biết là một chữ quan trọng. Từ ngữ Hebalai được dùng trong Kinh Thánh có nghĩa là biết tên một người nào đó. Nói khác đi là biết rất rõ, lo lắng cho, yêu thương, kính trọng một người với tư cách một nhân vị, một con người. Kinh Thánh dùng chữ đó lần đầu tiên trong Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 1. Adam biết, đó là bản Việt văn dịch là ăn ở với Eva là vợ mình. Cậu chẳng bao giờ biết rõ một người đàn bà nói chung hay một người đàn bà nào đó, mà chỉ có thể biết rõ người vợ của mình mà thôi. Điều đó có nghĩa là cậu không thể nào biết rõ một người đàn bà ngoài hôn nhân. Trong bầu không khí tin yêu nhau mà việc chung đụng xác thịt là một trong nhiều cách thức bộc lộ tình yêu. Vậy thì ta có phải liều lĩnh chút ít chăng? Theo một phạm vi nào đó thì có đấy. Hôn nhân là một sự đánh liều. Nếu không thì nó sẽ gây chán nản. Nhưng sự liều lĩnh đó có lẽ ít hơn điều cầu tưởng. Bao lâu tình yêu thương còn được tự do hoàn thành phép lạ của nó. Sự kiện cậu bảo rằng mình làm ơn cho một người con gái khi thử nghiệm giùm nàng chứng tỏ rằng cậu không suy nghĩ gì hết đến việc có thể xảy ra trong lòng nàng khi nàng được kinh nghiệm sự chung đụng xác thịt. Một người con gái không thể nào tách rời các cảm giác của thân xác với tâm hồn mình y như điều vẫn xảy ra với một thanh niên thường làm. Nàng còn có cảm xúc sâu xa hơn là đàn khác. Và ấn tượng về người đàn ông đầu tiên nàng đã giao trọn thân xác cho sẽ tồn tại mãi nơi nàng. Nàng sẽ không bao giờ hoàn toàn cất nó khỏi tâm trí mình. Dầu về sau nàng có ghét người ấy cả khi nàng được may mắn lấy người mình được sự yêu thương làm chồng. Cả nơi chàng thanh niên cũng vậy. Người con gái đầu tiên cậu ta chung đụng với sẽ mãi mãi tồn tại trong một phạm vi nào đó. Nguyện cô gái ấy thật ra là vợ chàng. Thường thường thì xúc động mạnh, người con gái không ý thức trọn vẹn được sự liều lĩnh của mình. Chính người đàn ông phải hiểu điều đó giùm nàng. Tôi hy vọng là giờ đây cậu đã thấy rằng tôn trọng tiết trinh của một người con gái trước khi kết hôn là điều quan trọng hơn quan niệm hẹp hòi của một vài người sống theo lề lối xưa. Chính bản tính của người con gái đòi hỏi điều đó. Cho nên khi gặp một người con gái, cậu có trách nhiệm rất lớn. Cậu phải nhớ rằng nếu nàng buông trôi quá sớm thì sẽ nguy hiểm cho mình như thế nào. Cậu phải biết là hành động kia sẽ có thể gây ra hậu quả tai hại như thế nào. Cả đến trường hợp nàng sẵn sàng buông xuôi nữa, phải, tôi nói là cả khi chính nàng chủ động trong việc ấy. Ý thức được như thế, cậu sẽ dễ chế ngự được dục vọng của mình hơn. Chỉ khi nào giữ được một thái độ hiệp sĩ, cậu mới thực sự làm ơn được cho người con gái. Cậu cũng không cần gì phải suy nghĩ đến điều răng, người chớ ngoại tình. Cậu không cần tự hỏi là mình có phạm tội đó hay không. Cậu chỉ cần giữ điều răng của Đức Chúa Giêsu, hãy yêu kẻ lân cận như mình, mà Ngài gọi là điều răng lớn hơn hết. Nó cũng chắc chắn có ý nghĩa là phải tránh được những cuộc chung đụng xác thịt trước khi kết hôn. Bởi vì thay vì mến cô láng giềng như chính mình, cậu đã gây thương tổn cho nàng. Mến Trobit.
Thành phố M, ngày 26 tháng 3. Ông mục sư thân mến, những điều ông viết cho tôi trong bức thư vừa rồi thật là hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng chung đụng với một người con gái đã mời mọc mình, làm như vậy lại là làm hại nàng. Tôi vẫn nghĩ là mình đã làm vui lòng nàng. Tôi có nói với một vài người bạn về vấn đề này, nhưng họ vẫn nghĩ là ta được phép làm như vậy. Lại còn có lợi khi chung đụng với những cô gái có nhiều kinh nghiệm, vì vẫn thường quen làm như vậy. Những người đã hư hỏng theo một ý nghĩa mà chúng ta không có làm hại gì họ hết. Tôi muốn biết là ông nghĩ sao về lối lý luận đó. Ông chưa trả lời cho tôi câu hỏi về người đàn bà không thể sanh con. Phải chăng ta cũng cần biết trước khi kết hôn là người đàn bà sẽ sanh được nhiều con hay không, để về sau khỏi bị cám dỗ phải cưới một người khác có thể sẽ sanh nở. Bởi vì lập gia đình mà không có con thì thật là vô nghĩa. Kính François.
Thành phố P, ngày 30 tháng 3. François thân mến, xin thứ lỗi vì tôi đã bỏ qua câu hỏi trong thư trước của cậu liên hệ đến việc kết hôn mà không sinh con. Nhưng trước hết tôi xin có vài lời về lối lý luận của bạn bè cậu. Nếu cậu chung đụng với một người con gái không nghĩ gì đến hôn nhân, thì người con gái không phải là một người đàn bà đúng đắn, xứng đáng với cậu. Alexander Dumas có nói, nếu bạn ăn nằm với một cô gái xứng đáng với mình, thì bạn làm hại cho cô ta. Nếu bạn chung đụng với một người con gái không xứng đáng với mình, thì bạn tự làm hại mình. Tôi nghe nói là trong bộ lạc của cậu trước kia, việc chung đụng nhau trước hôn nhân đều bị hình phạt, thường thường là rất nặng. Do đó, tôi nghĩ là tổ tiên cậu chắc cũng biết một vài sự thật về vấn đề này rồi. Cậu nghĩ sao? Nhưng dầu thế nào đi nữa, thì ý chỉ của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ là vô lý cả. Đức Chúa Trời biết rõ hơn cậu những điều kiện để cậu được hạnh phúc. Ngài đã không gạt gẫm cậu khi chỉ muốn cậu chỉ ăn ở với vợ mình mà thôi. Khi Ngài không muốn cậu ăn ở với một người đàn bà nào khác trước chính vợ của cậu. Thật là một việc lạ. Tất cả thanh niên mà tôi biết đều muốn cưới gái tân. Nhưng mặt khác, họ lại muốn kinh nghiệm trước. Biết đâu rằng khi ta chiếm một vị hôn thê của một người khác, thì chính vị hôn thê của anh ta cũng bị đối xử y như vậy. Cậu có thấy gì mâu thuẫn không? Điều này đưa đến câu hỏi của cậu về gia đình không con. Vấn đề này liên hệ mật thiết với tình trạng loạn hôn. Tôi thường lấy làm lạ, những cặp vợ chồng không con cứ ngày càng gia tăng tại Phi Châu. Tôi nói là vợ chồng vì lý do việc không có con cũng có thể do người đàn ông nữa. Các bác sĩ đã đồng ý rằng lý do chính của sự kiện đó là việc chung đụng trước khi kết hôn. Một thái độ như thế gieo rắc các chứng bệnh phong tình mà các bác sĩ bảo rằng chính chúng là lý do thông thường nhất của việc không sinh con. Nhiều cô gái không thể làm mẹ, cũng như nhiều thanh niên chẳng bao giờ có thể làm cha, vì những thí nghiệm của họ trước khi kết hôn. Liên hệ với vấn đề này, tôi muốn nói cho cậu biết một điều chưa được nhiều người biết tại Phi Châu. Thường thường thì việc thụ thai chỉ xảy ra khi chiếc trứng lìa khỏi buồng trứng của người đàn bà. Việc này xảy ra khoảng giữa ngày thứ 9 và thứ 14 trước kỳ kinh nguyệt sắp đến của người ấy. Như thế, việc chọn một ngày có thể thụ thai rất quan trọng. Nhưng tôi muốn lặp lại một lần nữa, mỗi người đàn bà đều khác nhau, cho nên cậu chỉ có thể khám phá được một ngày như vậy cho vợ cậu trong đời sống lứa đôi. Về việc này, thì thí nghiệm trước hôn nhân cũng không giúp được cho cậu gì hết. Nhưng mặc dầu tất cả những hiểu biết mới mẻ về các hoạt động của cơ thể con người, mặc dầu các y sĩ có khéo léo đến đâu, việc sanh con đẻ cái vẫn còn là một đặc ân của Đức Chúa Trời. Đối với người không được Đức Chúa Trời ban cho đặc ân đó, thì phải tự hiểu rằng mục tiêu của hôn nhân không phải chỉ là để có con cái mà thôi. Theo Kinh Thánh, thì việc vợ chồng được kết hợp làm một đã là một sự hoàn tất trọn vẹn rồi. Cậu cũng phải để ý là Đức Chúa Trời thường dùng những cặp vợ chồng son để đảm nhiệm một vài công tác quan trọng mà họ sẽ không thể cán đáng nổi nếu họ có con. Nhưng chúng ta có thể bàn đến vấn đề đó sau này, nếu một mai chính cậu gặp phải hoàn cảnh ấy. Bây giờ thiết tưởng cậu chỉ cần hiểu rằng nhiều cô gái Phi Châu sợ bị chồng bỏ hay cưới vợ khác nếu vợ họ không có con. Chỉ riêng sự lo sợ không có con cũng đủ khiến cho một cô gái không thể sinh con. Đó là lý do khiến cậu đừng bao giờ cho vị hôn thê của mình nghi ngờ về tình yêu cậu đối với nàng. Nàng phải biết chắc là cậu yêu nàng trọn vẹn, dầu có ra sao đi chăng nữa. dù nàng sẽ có con hay không. Đây là những lời cậu phải hứa với vợ mình trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày thành hôn. Tôi hứa sẽ yêu thương và an ủi nàng, trọng đãi và che chở cho nàng khi đau ốm cũng như lúc lành mạnh. Tôi sẽ không chú trọng đến ai khác mà chỉ khăng khít với nàng bao lâu cả hai còn sống. Quyết định quan trọng nhất của đời sống cậu là bước theo Chúa Giêsu Christ. Quyết định tối quan trọng thứ hai là việc chọn người bạn đời. Cầu Chúa dẫn dắt cậu. Chào cậu trong Đấng Christ. Trobich.
Thành phố M, ngày 4 tháng 4. Ông mục sư thân mến, tại sao từ trước tới giờ chưa hề có ai nói cho tôi biết điều đó? Cả cha mẹ tôi, người giáo viên dạy giáo lý, lẫn vị mục sư người châu Phi của chúng tôi đã chẳng bao giờ đã động đến các vấn đề ấy. Lần duy nhất mà tôi nhớ là có nghe về đề tài đó. Ấy là một bài giảng đã kích tội ngoại tình của một người giáo sĩ Mỹ mà tôi đã nghe hồi được 10 tuổi, khiến nảy sinh nhiều thắc mắc. Nhưng khi tôi đem ra hỏi cha tôi, thì ông đánh tôi. Bây giờ, tôi đang bị xử trị như một người phạm tội. Nhưng cũng không có ai thèm giải thích cho tôi biết là tại sao tôi phạm tội. Khi 6 tháng bị cấm dự tiệc thánh chấm dứt, có phải mọi sự sẽ tự nhiên trở lại như thường không ông? Tôi có thể tin chắc là Đức Chúa Trời đã tha tội cho tôi không? Lại còn một câu hỏi nữa. Bây giờ thì tôi đã biết là chung đụng vội vàng với bất cứ một cô gái nào mình tình cờ gặp gỡ thật ra đã không giúp ích được cho mình biết về đàn bà. Nhưng muốn cưới vợ, mình phải lựa chọn trước. Vậy, làm sao chọn lựa nếu mình không làm quen với các cô gái? Tôi phải gặp các cô gái ở đâu và làm cách nào để làm quen? Tôi phải đến đâu và không được phép đến những chỗ nào? Ông nghĩ thế nào về vấn đề khiêu vũ? Tại sao tất cả các cô gái đều nghĩ rằng khi một người đàn ông làm quen với họ thì trong tâm trí họ không nghĩ gì khác hơn là chuyện ăn nằm với nhau? Sau cùng, nếu ông bảo diện mạo bên ngoài không đủ để hướng dẫn việc chọn lựa, thì các tiêu chuẩn phải theo thể lựa chọn là gì? Làm sao tôi biết được là cô gái đó yêu mình hay là mình có yêu cô gái ấy hay không? Chỉ toàn là những câu hỏi. Mong rằng ông không chán nản về tôi. Kính François.
Thành phố B, ngày 15 tháng 4. François thân mến, cậu hoàn toàn có lý. Tôi phải làm quen với các cô gái trước khi lựa chọn. Nhưng tôi hơi khó khuyên cậu phải làm sao việc cớ các tập tục tại phía cháu đấy. Sự hiện hữu của tình yêu theo ý nghĩa Cơ Đốc giáo, nghĩa là việc tự do và dâng hiến cho nhau giữa hai con người vẫn chưa được chấp nhận một cách phổ quát. Ngày xưa, con gái vốn bị canh giữ nghiêm mật và thường bị gả ngay từ lúc mới sinh, có khi còn trước nữa. Các tập tục ấy vẫn còn và vẫn thịnh hành, cho nên cậu không thể nào thay đổi chúng một cách nhanh chóng được. Nhưng tôi nghĩ là có một lúc rồi người ta sẽ tiến thêm vài bước vào chiều hướng mới. Để tạo những cuộc hôn nhân hạnh phúc, chúng ta phải tìm cơ hội cho các thanh niên thiếu nữ gặp gỡ nhau như bạn thân, không bối rối, bỡ ngỡ, trong những điều kiện khiến họ học tập kính trọng lẫn nhau. Những trường học hỗn hợp, các ban thanh niên, những trại công tác hè, tất cả sẽ cung hiến những cơ hội đó. Giáo hội phải đảm nhiệm thực sự việc đó, chứ không phải chỉ giảng chống lại tội ngoại tình mà thôi. Phải tạo điều kiện cho việc giao thiệp lành mạnh giữa hai giới bằng cách tổ chức các trung tâm thanh niên trong các thành phố và làng mạc. Cậu hỏi, tôi có thể đi đâu? Thật là khó nêu ra cho cậu một vài định luật khắc khe và ngắn gọn nào đó. Trước nhất, nó là một vấn đề của bầu không khí. Cậu có thể tự phán đoán lấy xem mình nên đi đâu, nên khiêu vũ lúc nào. Chắc cậu đã thấy cái nguy hại của vũ trường công cộng rồi. Chắc cậu cũng biết là phải tránh việc lao đầu vào những hoàn cảnh mà mình không biết là phải làm sao để thoát thân. Cậu chỉ cần tự bảo cho mình một định luật rất hay và rất đơn giản là Tôi sẽ không đến nơi nào mà tôi không muốn người tôi kính trọng và yêu mến nhất đời tôi thấy tôi đến. Các cô gái cứ tưởng rằng đàn ông con trai luôn luôn nghĩ đến việc ăn nằm với nhau, một phần do tập tục, phần khác là do những kinh nghiệm bất hạnh của họ. Còn phải biết hành động khác hẳn lại. Tôi tin rằng các cô gái được đối xử đứng đắn cũng hoan nghênh những cơ hội để được gặp gỡ các cậu như những người bạn. Nếu cô gái ấy thành thật, thái độ đứng đắn của cậu sẽ khiến nàng kính trọng và tin cậy. Mục tiêu cậu nhằm vào phải là trở thành một thanh niên có thái độ hiệp sĩ. Nói khác đi, cậu phải là người được các cô kính trọng và khâm phục nhất trong đám bạn bè. Lẽ tự nhiên là sẽ có ngày cậu phải chọn lựa. Đừng khinh thường việc này để xem nó như một quyết định có thể thay đổi về sau. Theo quan điểm của Đức Chúa Trời, không thể nào có ly dị. Chỉ có cái chết mới chia rẽ được những kẻ mà Chúa Giê-xu đã tuyên bố họ không còn là hai nữa nhưng chỉ là một. Những người đã được Đức Chúa Trời kết hợp thì loài người không thể phân rẽ. Để hướng dẫn việc chọn lựa, tốt hơn hết là nên đặt những câu hỏi sau đây. Thứ nhất, trước hết là vấn đề đức tin. Trong thư trước tôi đã thấy là cậu rất chú trọng đến sự tha tội của Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là cậu không bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống mà không có Chúa Giê-xu. Vì lý do đó, câu hỏi thứ nhất của cậu phải là cô gái đó có phải là tín đồ Đấng Christ không? Tôi có thể hiệp chung với nàng để cầu nguyện không? Hiệp một trong đức tin là nền tảng để hiệp một trong hôn nhân. Thứ hai, rồi cậu phải tự vấn. Tôi có thực sự yêu nàng không? Cậu phải biết rõ điều đó. Nhưng làm sao biết được? Sau đây là một vài triệu chứng. Nếu cậu không thể tưởng tượng được là mình có thể sống mà thiếu nàng, nếu cậu cảm thấy khổ sở khi phải xa nàng, nếu nàng ám ảnh mãi tâm tư cậu, khiến cậu luôn luôn mộng thấy nàng, nếu hạnh phúc của nàng được xem là quan trọng hơn hạnh phúc của chính cậu, các dấu hiệu cậu có thể trông mong khi một cô gái yêu cậu cũng tương tự như vậy, nếu nàng thường viết thư cho cậu, nếu nàng cố gắng làm vui lòng cậu, nếu nàng tìm lý do để được gặp mặt cậu luôn. Một dấu hiệu có ý nghĩa hơn hết, ấy là cô ta tìm cách xa lánh các bạn trai khác. Thứ ba, nếu nàng trở thành vợ cậu, thì yêu nàng như một người em gái vẫn chưa đủ. Cậu phải si mê nàng, yêu nàng với tư cách một người đàn bà. Hãy tự vấn, tôi có muốn nàng làm mẹ của lũ con tôi không? Cậu sẽ khám phá ra rằng, khi tự đặt cho mình câu hỏi đó, nhiều cô gái chỉ khiến cho cậu thích vì diện mạo, yêu kiều bề ngoài, sẽ tự nhiên bị loại. Cũng vậy, người con gái cũng phải tự vấn, tôi có sẵn sàng hiến thân cho chàng không? Tôi có muốn làm mẹ một lũ con chàng không? Nàng sẽ chẳng bao giờ muốn cho bầy con của mình có một người cha nghiện rượu nặng, vô kỷ luật, tánh nóng nảy, vô trách nhiệm, ích kỷ, buông xỉn hay lười biếng. Thứ tư, căn cứ vào hành vi cử chỉ, cách ăn nít ở, điều nàng thích và không thích, tính tình và những gì nàng lưu tâm đến, cũng như giáo dục và khả năng. Nàng có thể giúp tôi hoàn thành thiên chức không? Nàng có phải là người sẽ chia với tôi những niềm vui cũng như những nỗi buồn trong việc làm? Sẽ đứng cạnh tôi như một người bạn trung thành khi gặp những vui buồn đó hay không? Đó là lý do mà trường hợp cậu nghĩ là cậu phải tìm một cô gái có chút ít học vấn để cậu có thể bàn bạc với nàng về những vấn đề của nghề dạy học. Đó là điều tối cần thiết. Tình yêu chân thật thông cảm nhau. Tình yêu không tự diễn tả được bằng lời nói sẽ phải chết non. Cũng có vài ba câu hỏi khác cậu phải tự vấn như về sức khỏe, địa vị xã hội, tuổi tác của nàng. Nếu vợ cậu nhỏ hơn cậu vài tuổi thì tốt lắm, nhưng đừng nhỏ hơn nhiều quá. Tuổi lý tưởng để lập gia đình là 25 cho người con trai và 21 cho người con gái. Nhưng đó chỉ là một nguyên tắc hướng đạo, chứ không phải là một luật lệ cứng rắn. Đừng bao giờ kết hôn chỉ vì muốn làm vui lòng một người nào đó trong gia đình. Đừng bao giờ xem người đàn bà như một phương tiện giúp ta đạt đến một cứu cánh. bất luận là cứu cánh nào. Hãy yêu nàng vì chính nàng, chứ không phải chỉ vì cớ những lợi lộc nàng có thể đem đến cho mình. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một lời khuyên của loài người. Tất cả những cuộc kết hôn đều là một từng trái độc nhất vô nhị, đầy dẫy những sự mà ta không biết, cũng không ngờ. Một cuộc phiêu lưu nguy hiểm nhưng kỳ diệu. Chỉ khi nào cậu tin cậy vào Đức Chúa Trời thì mới dám dấn thân vào cuộc phiêu lưu ấy. Nói cách khác thì Đức Chúa Trời sẽ dìu dắt cậu. Chính ở điểm này, câu hỏi của cậu về việc lựa chọn một người vợ bắt gặp câu hỏi của cậu về sự tha tội. Bao lâu cậu chưa nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời thì Ngài không thể nào dẫn dắt cậu. Vì vi phạm các điều răn Ngài, chúng ta đã tự tách rời khỏi xứ Đức Chúa Trời. Giữa Đức Chúa Trời và chúng ta cũng giống như có sợi dây trong máy điện thoại. Khi chúng ta phạm tội, sợi dây bị gián đoạn. Chỉ khi nào sợi dây được nối liền lại, chúng ta mới có thể nghe được tiếng nói của Đức Chúa Trời. Muốn sửa chữa mối dây liên lạc đó thì không phải dễ dàng dường như cậu đã nghĩ. 6 tháng bị hội thánh sửa trị rồi tự nhiên cậu sẽ được tha tội ư? Không đâu. Ân điển của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ rẻ tiền đến thế. Nó đòi hỏi cậu phải nhận tội và ăn năn tự đáy lòng. Kỷ lục của giáo hội chỉ chứng tỏ cho thế gian thấy rằng giáo hội không chấp nhận hành vi này hay thái độ nọ. Nhưng nó chẳng bao giờ thay thế cho sự ăn năn được, mà cũng không thể là hình phạt. Nhiệm vụ của giáo hội không phải là hình phạt tội lỗi. Làm vậy là sỉ nhục Chúa Giê-xu, đấng đã gánh lấy sự hình phạt của chúng ta bằng cách chịu chết trên thập tự giá. Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Hết thảy sự hình phạt của chúng ta đều chất trên người. Ê-sai đoạn 53 câu thứ 5. Tôi xin cậu đọc thật chậm và đọc nhiều lần Thi Thiên thứ 32, một trong những huyền nhiệm của đời sống tín đồ trong Đấng Christ đã được mặc khải trong đoạn ấy. Đó là mối liên hệ giữa sự ăn năn của chúng ta và sự kiện Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta. Tác giả Thi Thiên nói, khi tôi không chịu xưng tội, thân thể tôi bị hao mòn. Rồi ông thêm, tôi xưng tội cùng Chúa. Và Đức Chúa Trời đáp, ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Tôi đã biết trong thư sau, cậu sẽ hỏi tôi câu gì rồi? Tôi phải ăn năn như thế nào? Chắc đó là câu hỏi then chốt của đời sống. Mà câu trả lời sẽ bao gồm tất cả những câu trả lời cho các vấn đề khác. Tuy nhiên, tôi không thể trả lời nó bằng thư. Đến giờ này, chúng ta đã đạt đến một giới hạn nào đó trong việc trao đổi thư từ. Tôi khuyên nhủ cậu rất nhiều điều bằng thư. Nhưng bây giờ, chúng ta cần nói chuyện với nhau như anh em. Đó là lý do khiến tôi mời cậu hãy đến gặp tôi. Không ai có thể giảng tin lành cho chính mình. Chúng ta cần có một anh em để giảng nó cho chúng ta. Một trong các nhà thần học lỗi lạc đương thời là Dietrich Bonhoeffer để diễn tả chân lý đó như sau. Đấng đã trở thành người anh của chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Bây giờ nhờ Ngài, anh em chúng ta trở thành Đấng Christ đối với chúng ta với tất cả uy quyền của sự sai phái. Anh em chúng ta đứng trước mặt chúng ta như một biểu tượng của chân lý và ân điển của Đức Chúa Trời. Họ được ban cho chúng ta để giúp chúng ta. Họ nghe lời xưng tội của chúng ta thay cho Đấng Christ và họ nhân danh Ngài để tha tội cho chúng ta. Tôi đã sẵn sàng và đang chờ cậu đến. Người anh của cậu trong Đấng Christ. Tái bút, hãy thực hiện thí nghiệm này rồi đến đây. Tôi đã gửi kèm theo đây lộ phí cho cậu. Trobridge.